Biết hết về thiên đàng, suy niệm của đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Một nhà sáng lập tôn giáo mới đã hỏi ngài Talleyrand, một quan chức ngoại giao nổi tiếng người Pháp, làm cách nào để lôi cuốn các tín đồ. Talleyrand đáp: "Tôi cho rằng ngài phải chịu đóng đinh vào thập giá và chịu chết, nhưng bảo đảm là ngài phải sống lại vào ngày thứ ba mới được." Giả sử sáng nay chúng ta bật TV và nghe phóng viên Dan Rather công bố trên chương trình báo cáo đặc biệt thông qua vệ tinh từ Jerusalem bản tin sau đây. Sáng nay tại Thành Thánh, một công bố gây chấn động liên quan đến một di thể được cho là của Đức Giêsu Kitô đã được tìm thấy trong một ngôi mộ hoang phế lâu đời ở ngoại vi thành phố. Những tin đồn đại đã được loan đi suốt cả tuần nay liên quan đến phát hiện quan trọng này. Nhưng bản tin gây hoang mang này đã vượt xa những gì trước đây chúng ta đã từng tưởng tượng. Phản ứng ban đầu của các Kitô hữu khắp thế giới cho tới nay vẫn là kinh ngạc và lẫn hoài nghi. Hiện nay vẫn chưa có một công bố chính thức nào từ phía giáo hội. Tuy nhiên, một số báo cáo cho biết có những cuộc họp kín đang được khẩn cấp triệu tập trên khắp thế giới. Chúng ta đành chờ đợi và xem phát hiện này sẽ đem lại những tác động như thế nào đối với tôn giáo đã hơn 2.000 năm này. Trong chỗ riêng tư, một số nhà bình luận chuyên về tôn giáo đã tuyên bố rằng Kitô giáo có lẽ sẽ phải xuống nước để chấp nhận đứng ngang hàng với những tôn giáo khác trên thế giới. Các tín hữu sẽ không còn tuyên xưng ngôi mộ đấng sáng lập của mình là một ngôi mộ trống, một truyền thuyết 2.000 năm hiển nhiên đã bị nổ tung. Thánh Phaolô Tông Đồ đã thừa nhận rằng nếu như có một lời loan báo nào giống như trên đây mà xác thực, thì đức tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô sẽ chẳng còn giá trị. Nếu như Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trở nên trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng ta là chứng nhân giả của Thiên Chúa, vì chúng tôi đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng người đã cho Đức Kitô trỗi dậy. Trong bức thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, thánh nhân còn nói rằng nếu như Chúa Kitô không sống lại thì lời giảng của các tông đồ về thân xác sống lại thảy đều vô nghĩa, bởi vì nếu như Chúa Kitô không sống lại thì kẻ chết sẽ không sống lại. Một nhà thừa sai thế kỷ 19 cho biết khi ngài sắp sửa đi giảng đạo cho thổ dân trên quần đảo New Hebrides ở Nam Hải, các bạn hữu của ngài cố gắng ngăn cản. Một người bạn có ý tốt nhưng không hiểu biết nhiều về quần đảo ấy đã nói: Mọi ăn thịt người, cha sẽ bị bọn ăn thịt cho mà xem. Vị thừa sai cười đáp: "Thú thực với anh rằng nếu như tôi sống và chết là để phụng sự Chúa Giêsu Kitô, thì đối với tôi dù có bị các thổ dân ăn thịt người ăn thịt hoặc bị dòi bọ rúc rỉa cũng chẳng có gì khác nhau, bởi vì trong ngày sống lại hiển vinh, thân xác tôi sẽ được sống lại cũng tươi tốt như thân xác của anh em vậy, giống như hình ảnh của đấng cứu thế phục sinh." Trong bài phúc âm hôm nay, vấn đề thân xác con người sống lại chính là đề tài của cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và một số thành viên phái Sa Đốc. Vào thời Chúa Giêsu, phái Sa Đốc có một số thành viên thuộc hàng tư tế. Mục đích của họ thiên về chính trị hơn là tôn giáo và rất bảo thủ. Họ không tin linh hồn bất tử, vấn đề thưởng phạt, sự sống đời sau và sự hiện hữu của các thiên thần. Và như vậy, đương nhiên họ cũng thẳng thừng chối bỏ vấn đề kẻ chết sống lại. Trong bài phúc âm hôm nay, những người Sa Đốc đã cố gắng gài bẫy Chúa Giêsu về vấn đề này. Và để đạt được mục đích ấy, họ đã gài Chúa vào một trường hợp rất nan giải. Dựa trên luật Do Thái, một quá phụ chưa con sẽ kết hôn với người em trai còn độc thân của chồng mình. Nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đều lấy người vợ ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy nàng làm vợ. Nói khác đi, người đàn bà ấy đã chính thức kết hôn với cả bảy anh em. Rồi cả bảy anh em đều chết khi chưa có con, và người đàn bà ấy sau cùng cũng qua đời. Câu hỏi được đặt ra là, theo giáo lý phục sinh sau khi chết, khi mọi người sống lại, thì ai trong bảy anh em ấy sẽ là chồng của người đàn bà này? Câu hỏi đúng là cắc cớ, chẳng khác nào đi hỏi, sau ngày phục sinh, trên thiên đàng có sữa chua đông lạnh vị sô-cô-la và vanilla không? Đối với một số người trong chúng ta, việc kẻ chết sống lại nói lên giai đoạn hoàn tất một quá trình. Trong đó, con người phát triển rồi đạt tới mức viên mãn, một quá trình đã được khởi sự ngay từ đời này. Đối với một số người khác, việc ấy nói lên đỉnh điểm của sự bình an và hoan lạc. Một số người khác lại coi như là hành trình trở về thiên đàng đã mất, vườn địa đàng lại được mở cửa. Nhưng khi xem xét rất nhiều ý kiến về vấn đề kẻ chết sống lại, chúng ta thấy thực sự không có ý kiến nào thuyết phục, vì lẽ chúng ta đều dựa trên kinh nghiệm đời này. Thực vậy, không thể so sánh đời này với đời sau. Cuộc sống trong thân xác hay chết hiện nay của chúng ta với cuộc sống trong thân xác đã phục sinh mai sau. Và đó cũng là chủ điểm trong câu trả lời của Chúa Giê-xu dành cho câu hỏi của những người xa đốc liên quan đến người vợ quá và bảy anh em. Ở đời sau, theo lời Chúa Giê-xu, con người ngang hàng với các thiên thần. Tức là cuộc sống đời sau của con người khác hẳn với cuộc sống đời này, tương tự như cuộc sống của các thiên thần trên trời khác hẳn với cuộc sống của chúng ta dưới trần. Ở đời sau, Chúa Giê-xu cho biết chúng ta là con cái Thiên Chúa, con cái của sự phục sinh. Đức tin vào sự phục sinh của chúng ta không phải là kết luận rút ra từ một quá trình lý luận từng bước, nhưng phát xuất từ lời hứa của Chúa, đấng chúng ta hằng tin tưởng. Một tác giả trào phúng người Do Thái kể chuyện có một người thợ may tên là Gittinson tin vào vấn đề kẻ chết sống lại, chứ không phải như những người xa đốc trong bài phúc âm hôm nay. Ngành may mặc hình như đang xuống dốc thảm hại, đến độ Gittinson có lần đã thở dài với đồng nghiệp: chỉ có đấng cứu thế mới giúp chúng ta được. Thế thì đấng cứu thế giúp đỡ chúng ta như thế nào? Gittinson bình tĩnh đáp: à, người sẽ làm cho kẻ chết sống lại, và như vậy ai nấy đều cần những bộ áo quần mới. Đồng nghiệp không chịu: nhưng trong số những người từ cõi chết sống lại cũng có thợ may thì sao? Và như thế vấn đề cạnh tranh càng khốc liệt hơn nữa. Gittinson ầm ừ: dù có đúng như vậy đi nữa thì những người thợ may ấy làm sao có thể cạnh tranh nổi với chúng ta? Họ không biết gì về những kiểu thời trang năm nay. Tác giả Thánh Vịnh đã viết: trời xanh công bố vinh quang Thiên Chúa. Cái nhìn từ đất về Thiên Chúa hằng hữu bao giờ cũng hợp thời. Đấng nghệ sĩ đã lấy bầu trời làm phông và dùng bàn tay rộng lượng của người mà điểm xuyết muôn màu, không ai khác hơn là Thiên Chúa toàn năng, đấng tác thành muôn vật. Chính người làm nên bình minh, chính người tô điểm các muôn hoa, chính người nhuộm vàng lá thu, chính người làm nên nụ cười trẻ thơ hồn nhiên, chính người kể cho chúng ta về tình yêu bền vững của người, chính người ban cho chúng ta niềm tin vào quyền năng phục sinh của người để tôn điểm và thánh hóa cuộc sống của dân người, những kẻ được dựng nên theo hình ảnh người. Chính người đã lưu dấu ấn nơi linh hồn bất tử của chúng ta. Chính người đã cho chúng ta ánh nhìn hướng về mầu nhiệm kẻ chết sống lại, một mầu nhiệm cao cả của trời cao. Thiên đàng là một sự ngạc nhiên, mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe và lòng chưa hề cảm nghiệm những gì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến người.